Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy
Chúa, vinh danh Chúa.
Và buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: Bình an cho các con. Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: Bình an cho các con, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: Các con, hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa bà và anh chị em, hôm nay toàn thể giáo hội mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ, và cũng là ngày mà mỗi người chúng ta qua từng chủ nhật chúng ta cũng mừng kính Chúa Thánh Thần đến với mỗi người chúng ta. Ngày xưa khi Chúa Giêsu về trời, mẹ Maria đã tụ họp với các tông đồ để cầu nguyện 10 ngày xin cho được đầy tràn Chúa Thánh Thần. Và Chúa Giêsu cũng dặn dò các tông đồ là hãy ở lại cầu nguyện cho tới khi nhận lãnh Chúa Thánh Thần, rồi ra đi rao giảng tin mừng. Và chúng ta thấy ngay trong đầu bài phúc âm hôm nay là những người môn đệ Chúa sợ người Do Thái, họ đóng kín cửa và Chúa đã hiện ra với họ trong lúc họ sợ sệt vì thấy thầy mình đã bị giết chết. Chính lúc đó Chúa đã hiện ra, Chúa đã sống lại, Chúa đã hiện ra và Chúa đã ban bình an cho họ. Và đặc biệt là trong bài phúc âm của Thánh Gioan chương 20 này, nói cho chúng ta là các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại. Chúa Giêsu đến là để cứu chúng ta khỏi tội lỗi và hậu quả của tội lỗi. Cho nên Chúa phải để lại cái ơn tha tội cho các tông đồ, và các tông đồ truyền lại cho các giám mục, các linh mục cho tới ngày hôm nay. Nếu Chúa Giêsu đến mà không có thanh tẩy được tội lỗi của chúng ta thì cái việc Chúa đến rồi Chúa về trời nó chưa có đạt được mục tiêu nào hết. Chúa thanh tẩy chúng ta khỏi tội lỗi và đưa chúng ta trở nên con cái của Chúa. Chúng ta không còn tiếp tục trong cái lối sống xa cách Thiên Chúa, trong cái lối sống lấy con người mình làm trung tâm như Adam, Eva đã phạm tội. Và suốt 2000 năm qua, khi Chúa Giêsu đến tới bây giờ, con người cũng vẫn cứ tiếp tục phạm tội và đi cái con đường của ma quỷ. Chúa đã đến, đã mời gọi và Chúa đã ban Thánh Thần cho các tông đồ. Các tông đồ từ cái chỗ sợ sệt, các tông đồ không còn sợ hãi nữa khi Chúa Thánh Thần đến. Và các ngài mở toang cửa ra, rao giảng tin mừng của Chúa. Và từ đó, những ai nghe lời của các tông đồ thì được Thánh Thần tình yêu của Chúa tác động. Cho nên cái ngày đầu tiên khi Chúa Thần đến trên các tông đồ, 3000 người đã tin vào Chúa, đã nhận bí tích rửa tội và đã trở nên cộng đoàn giáo hội đầu tiên của thế giới này. Đó là ngày khai sinh giáo hội. Chúa Thần đến trên giáo hội, trên các tông đồ, trên cả những người nghe các tông đồ giảng, để tất cả được nhận ơn tha thứ của Chúa. Cho nên Chúa Giêsu lập cái bí tích rửa tội và bí tích giải tội để ban ơn tha thứ cho chúng ta. Và vấn đề ngày hôm nay là mỗi người chúng ta có mở tâm hồn ra để đón nhận Chúa Thánh Thần hay không? Mặc dầu chúng ta đã nhận bí tích rửa tội, nhận bí tích thêm sức với 7 ơn Chúa Thánh Thần, với 12 hoa quả của Chúa Thánh Thần. Nhưng mà mấy người trong chúng ta khi hỏi về 7 ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể kể ra được, chưa nói là sống cái 7 ơn đó. Chúa đã ban cho, nhưng mà giống như là một cuốn sách hay, một cuốn kinh thánh chẳng hạn, chúng ta mua về chúng ta để trên bàn thờ và để cho đóng bụi ở trên đó, chẳng bao giờ chúng ta đọc hết, thì nó sẽ ích lợi gì đây? Cuối cùng khi chúng ta chết rồi, chúng ta vẫn chưa mở ra một trang nào để đọc hết, cuộc đời chúng ta chưa bao giờ được biến đổi, thì sẽ ích lợi gì đây? Khi chúng ta bị bệnh và bác sĩ giỏi đó cho chúng ta một liều thuốc để chúng ta uống và chúng ta được lành bệnh. Nhưng mà đưa liều thuốc rồi, chúng ta vẫn để đó. Chúng ta không cho vào miệng uống nước để chúng ta được lành bệnh. Thì chúng ta mãi mãi bị cơn bệnh đó, không có hết được. Vì vậy mà cái quan trọng là chúng ta sẵn sàng mở tâm hồn của chúng ta ra để đầu phục Chúa Thánh Thần. Như các tông đồ đã khao khát cầu nguyện 10 ngày với Đức Mẹ để Chúa Thánh Thần đến trên các ngài. Khi chúng ta không có muốn thì chẳng bao giờ chúng ta được. Không phải luôn luôn muốn là được, nhưng mà không muốn thì không bao giờ được. Vì vậy Chúa tôn trọng tự do của mỗi người chúng ta. Khi chúng ta tin vào Chúa, chúng ta thay đổi cuộc sống của chúng ta. Chúng ta để cho đời sống của chúng ta được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần. Thì lúc đó đời sống của chúng ta mới thực sự được biến đổi như các tông đồ. Còn khi chúng ta không có muốn, chúng ta không có khao khát, và mỗi lần chúng ta làm dấu thánh giá nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, nhưng mà chúng ta không có ý thức là chúng ta đang nhận lãnh cái ơn phúc của Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và chúng nhiều người làm dấu thánh giá theo một thói quen cho nó xong việc, mà không ý thức rằng là mình đang tuyên xưng cái mầu nhiệm tình yêu một Chúa Ba Ngôi để biến đổi chúng ta. Nhờ Chúa Ba Ngôi mà chúng ta có thể trở nên một với Chúa Giêsu và hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa Ba Ngôi. Và chính Thánh Thần tình yêu của Chúa biến đổi chúng ta từ trong bí tích rửa tội, chúng ta trở nên con cái của Chúa và trở nên chi thể của Chúa Giêsu, để chúng ta sống trong một cái tình yêu của một người con thảo với Cha trên trời. Và đã là con thì có quyền được hưởng hạnh phúc với Cha của chúng ta ở trên trời. Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần đến để đưa chúng ta đến với Chúa Cha. Bằng giá máu của Chúa Giêsu, Chúa đã chuộc tội của chúng ta, Chúa đã ban ơn tha tội cho chúng ta qua bí tích rửa tội và bí tích giải tội. Nhưng chúng ta biết cái khủng hoảng của thế giới ngày hôm nay là lấy con người mình làm trung tâm, cho nên không có đầu phục Chúa để sống cái tình yêu của Chúa. Chúng ta biết là Chúa Thánh Thần tác động nơi chúng ta để làm điều lành, lắm điều dữ. Nhưng mà mấy người trong chúng ta biết làm theo lời dạy, lời tác động của Chúa Thánh Thần trong lòng của chúng ta. Cho nên người ta nói tới ở trong Matthew chương 12 câu 31 là cái tội gì cũng được tha, nhưng mà tội phạm đến Chúa Thánh Thần thì không được tha. Vì thế tôi nói cho các ông hay, mọi tội kể cả tội nói phạm thường cũng sẽ được tha cho loài người, chứ tội nói phạm đến thần khí thì sẽ chẳng được tha. Ai nói phạm đến con người thì được tha, nhưng ai nói phạm đến thánh thần sẽ chẳng được tha cả đời này lẫn đời sau. Và thời đại của chúng ta, cái tội chống lại Chúa Thánh Thần này nó rất là nhiều. Và người ta kể tới 6 tội chống lại Chúa Thánh Thần. Thứ nhất là nông nổi cậy mình được cứu rỗi, là nghĩ rằng là Chúa đầy lòng thương xót, Chúa là tình yêu, cho nên trước sau gì mình cũng được cứu rỗi. Chỉ cần tin vào Chúa là được cứu rỗi. Trong khi chúng ta miệng thì nói là tôi tin vào Chúa Giêsu, nhưng mà vẫn ngoại tình, vẫn 2-3 vợ, vẫn đi theo cái đam mê riêng của mình, cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện, hoặc là bất cứ cái gì mình thích, thì rõ ràng là mình lấy mình làm trung tâm rồi, đâu phải lấy Chúa làm trung tâm nữa. Và chúng ta qua cái chết, chúng ta sẽ thấy rõ Chúa là Thiên Chúa tình yêu vô điều kiện. Chúng ta không giống Chúa một chút nào hết. Không giống Chúa Giêsu, không có một tâm tình, một tư tưởng, một ước muốn giống Chúa Giêsu. Không bao giờ đọc lời Chúa để biến đổi cuộc đời của chúng ta nên một tâm tình với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói là phúc chẳng ai có tinh thần khó nghèo vì nước trời là của họ. Chúng ta lại đặt cái hạnh phúc của mình nơi tiền bạc, nơi lời khen tiếng chê của người đời, chứ không phải nơi Thiên Chúa, thì làm sao chúng ta có hạnh phúc được. Chúa Giêsu tha thứ cho người đóng đinh Chúa trên thập giá và cầu nguyện họ đầu tiên trên thập giá, còn chúng ta thì giận hờn nhau, gây chia rẽ và trả thù bất cứ ai làm khốn khổ mình, thì làm sao chúng ta giống Chúa Giêsu được. Cho nên chúng ta không đọc lời Chúa, không để cho Thánh Thần tình yêu của Chúa làm cho chúng ta hiểu được, thấm được cái lời chân lý của Chúa Giêsu, mà chúng ta lại chạy theo những tư tưởng của xã hội, của ma quỷ, để chúng ta đặt cái tiêu chuẩn của chúng ta là tiền bạc, là danh vọng, là lạc thú trần gian. Đó là tiêu chuẩn của ma quỷ, của xã hội. Nó đang đưa ra và nhiều người đã bị rơi vào ở trong cái tình trạng đó. Cho nên người Do Thái đã ỷ mình là con cháu Abraham và cứ nghĩ rằng là mình được cứu độ. Nhưng mà Thánh Gioan đã từng nói cái rìu đã kề gốc cây rồi. Ai không có hoán cải thì sẽ nhận cơn thịnh nộ của Chúa. Rồi bao nhiêu người Công giáo Tin Lành cứ ỷ lại mình đã nhận bí tích rửa tội rồi, nhưng mà mình chẳng bao giờ sống cái bí tích rửa tội của mình. Và luôn luôn là nói Chúa là tình yêu, cho nên trước sau gì tôi cũng lên thiên đàng. Đó là những cái cách nói nghịch lại với tình yêu của Chúa, lạm dụng tình yêu của Chúa. Cho nên mình phạm cái tội chống lại Chúa Thánh Thần. Và ngược lại với tinh thần của những người này là những người thất vọng vì mình quá nhiều tội lỗi. Ô, tôi đủ thứ tội hết. Lấy vợ, lấy chồng người ta, trộm cắp, giết người, đĩ điếm cái gì cũng có hết. Rượu chè, bê tha, cờ bạc, thuốc phiện cái gì cũng có hết. Cho nên chắc chắn là tôi xuống hóa ngục rồi. Cho nên mình xác quyết là mình xuống hóa ngục rồi, tức là thất vọng hoàn toàn. Trong khi đó, trong lòng của mỗi người, ai cũng muốn được hạnh phúc. Và Chúa Cha tạo dựng chúng ta cho Chúa, để chúng ta được sống hạnh phúc mãi mãi với Chúa. Không có người cha, người mẹ nào sinh con ra để cho nó được đau khổ đời đời, kiếp kiếp trong hỏa ngục đâu. Người cha, người mẹ nào cũng muốn cho con mình được hạnh phúc. Và chúng ta biết là bao nhiêu người đã ở trong tình trạng tội lỗi rồi, cứ làm theo ý của mình, sáng xỉn chiều say, lúc nào thích đi cờ bạc, có đồng nào đi cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện, đĩ điếm, cái gì cũng có. Và cứ nghĩ rằng là có đi xưng tội rồi cũng phạm lại mà. Thôi, phạm luôn. Nợ 1 triệu đồng, giờ nợ thêm 100 đô nữa tới đâu. À, cho nên cứ phạm hết tội này tới tội khác. Chẳng có bao giờ quyết tâm trở về với Chúa. Chẳng có bao giờ xưng tội và xin Chúa giúp con thoát khỏi tội lỗi, thoát khỏi những dịp tội và trở về với Chúa, xin Chúa thương xót con. Vì thì đó là cái tội thất vọng. Rồi cái tội thứ ba là chống lại những đạo lý mà giáo hội đã định tín rõ ràng. Đó là đã công bố rõ ràng. Chẳng hạn như giáo hội công bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Tín điều Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Giáo hội đã công bố rõ ràng rồi, mà chúng ta cứ nghĩ rằng là giáo hội công bố thì chuyện của giáo hội, tôi không thích tin là chuyện của tôi. Thì chúng ta sẽ ngụy biện đủ cách để giải thích theo ý của mình. Và biết bao nhiêu cái sự kiện đã xảy ra trong lịch sử của giáo hội. Chẳng hạn như năm 1854, khi công bố Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, thì các giám mục ở Đức chẳng hạn là họ không có đồng ý. Tại vì Kinh Thánh không có nói rõ ràng. Bởi vậy cho nên khi năm 1858, 4 năm sau đó, Đức Mẹ đã hiện ra tại lộ Đức và đã xưng ta là đứng vô nhiễm nguyên tội để xác nhận cái tín điều mà giáo hội công bố là đúng. Và từ đó Đức Mẹ đã làm bao nhiêu phép lạ chữa lành cho mọi người để xác nhận giáo hội của Chúa đã công bố những tín điều để chúng ta tin, đã xác nhận đúng ý muốn của Chúa. Cho nên khi chúng ta chống lại những cái tín điều đã định tín rõ ràng, thì rõ ràng là chúng ta đang chống lại Chúa Thánh Thần. Rồi cái tội thứ tư là ghen tương kẻ khác được ơn thánh. Chẳng hạn như những người Do Thái, ở người lãnh đạo Do Thái giáo, khi thấy Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật, cho kẻ chết sống lại và xua đuổi ma quỷ, thì họ chú giải theo ý riêng của họ là nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ, nhờ tướng quỷ Beelzebul mà trừ quỷ, chứ ông Giêsu mà ở Nazareth, ở cái làng quê Nazareth làm thợ mộc mà biết cái gì trừ quỷ. Không có tìm hiểu sự thật. Thay vì thay đổi cuộc sống của mình, mà cứ đi theo cái con đường của mình đi, thì đó là cái tình trạng ghen thương người khác được ơn thánh của Chúa, mà chính mình không có nỗ lực để trở nên thánh thiện. Thấy người ta đạo đức thánh thiện, thay vì mình nỗ lực để sống đạo đức thánh thiện, thì chúng ta tìm cách để thọc gậy bánh xe người đó, để giải thích cách này cách kia, để hạ nhục người đó và làm cho người đó bị mất uy tín cách này cách khác. Tức là chúng ta không có thành tâm thiện chí muốn cái điều tốt cho người khác, mà chúng ta luôn luôn là ghen tương đố kỵ, và ma quỷ luôn luôn là ghen tương. Cho nên chúng ta tập cái nhân đức của ma quỷ, không phải nhân đức của Chúa, mà là nhân đức của ma quỷ, tức là những thói hư tật xấu đó, thì chúng ta phải nhờ ơn Chúa Thánh Thần để loại trừ. Còn nếu không, chúng ta đang chống lại Chúa Thánh Thần. Chúng ta không hướng về điều thiện, mà chúng ta hướng về sự giữ, về sự chia rẽ, về đấu tranh hận thù với nhau. Tội thứ năm là bướng bỉnh trong tội. Mình cứ phạm tội, và ai có khuyên bảo cỡ nào đi nữa, cũng cứ đi theo con đường của mình. Mình đã hai vợ, đã ngoại tình rồi, thì cứ vậy mà đi. Không có thay đổi gì hết. Cho nên khi mà chúng ta cứng đầu, cứng cổ, không nghe những cái điều hay lẽ phải để thay đổi cuộc sống của mình, mà chúng ta ngụy biện, trong cái tôi ích kỷ, tự ái, kiêu căng của mình. Mình luôn luôn là đúng, còn những người khác là sai lầm. À, cho nên chúng ta ý thức cái sự kiện đó để chúng ta sẽ không có bao giờ mà cứng đầu cứng cổ trong tội lỗi của mình được. Chúng ta phải khiêm nhường nhìn nhận những cái yếu đuối, những cái tội lỗi của mình để chúng ta thay đổi cuộc sống của chúng ta. Chứ mình không phải là trung tâm của vũ trụ. Sự sống của mình cũng không làm chủ được. Tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa. Mà Chúa Giê-xu đến trần gian, Ngài kêu gọi chúng ta phải học nơi Ngài hiền lành và khiêm nhường. Còn chúng ta thì kiêu căng tự ái và ngụy biện cho những hành động tội lỗi của mình. Rồi tội thứ sáu là ngoan cố tận cùng trong tội lỗi. Ngày hôm nay rất nhiều người ngoan cố trong tội lỗi và ngay cả không bao giờ xưng tội và cứ phạm tội vẫn cứ đi rước lễ như thường. Rất nhiều người như vậy, lấy vợ lấy chồng người ta cứ đi rước lễ. À, rồi hẹn hò ngoại tình trong tư tưởng cũng cứ đi rước lễ. Rồi bao nhiêu những cái thói hư tật xấu, chẳng hạn như bao nhiêu tiền lương của mình là để phục vụ cho đời sống gia đình theo lẽ công bằng. Bây giờ mình cứ lấy tiền đi casino hết. Tức là mình thiếu cái bổn phận trong gia đình. Mình lấy, cứ nói rằng là tiền tôi làm ra tôi có quyền đi casino. À, cái đó không phải là một trọng tội sao? Tiền đó để chúng ta lo gia đình, lo cho đời sống gia đình của mình, cho con cái của mình, trả tiền nhà, tiền xe, tiền học hành của con cái và tiền làm việc bác ái từ thiện nữa. Chúng ta làm mỗi tuần bao nhiêu chúng ta đi casino hết. Đó không phải là một tội sao? Nhưng mà luôn luôn là những người đi casino nói rằng là tiền của tôi làm ra, tôi hưởng. À, hưởng những cái chuyện tội lỗi thì đó là ngoan cố, không có thấy rõ cái tội lỗi của mình, không có xét cho cùng mà ngụy biện cho hành động của mình rồi vẫn cứ rước lễ như thường. Đó là ngoan cố tận cùng trong tội lỗi. Và ngay cả có những người lạ lùng là ở trong tình trạng là lấy vợ lấy chồng người ta, không có xưng tội bao giờ, vẫn cứ đi rước lễ đều đặn, như mình là một vị thánh ở giữa trần gian vậy. À, cái gì cũng tham gia, cái gì cũng hoạt động cho giáo hội, mà đời mình không có thay đổi. Mình làm những điều đó để rồi người ta khen mình, mình làm việc bác ái từ thiện, mình hoạt động trong giáo xứ, mà chính mình không có thay đổi gì hết. Mình chết mình sẽ đi đâu? Lương tâm mình nói rất là rõ ràng. Chúa Thánh Thần thúc chúng ta làm điều lành, lánh điều dữ. Và chúng ta lấy cái ngụy biện cho cái tôi tự ái kiêu căng của mình. Cho nên chúng ta biết rõ rồi. Lương tâm chúng ta biết rất là rõ. Chúng ta chết, chúng ta xuống hỏa ngục rồi. Bởi vì chúng ta đang xây dựng cái pháo đài ích kỷ, tự ái kiêu căng của mình, chứ không phải là đầu phục Chúa Thánh Thần. Để Chúa Thánh Thần thúc chúng ta làm điều lành, lánh điều dữ. Và trong mỗi lần đầu giờ cầu nguyện, đầu giờ làm việc gì, chúng ta cũng cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Và kinh Chúa Thánh Thần của Việt Nam rất là hay. À, chúng con lạy ơn Chúa Thánh Thần, thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Chúa Thánh Thần xuống, và xuống đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời. À, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, xuống cho đầy. À, chứ không phải là chúng ta chỉ không Chúa Thánh Thần đến sơ sơ thôi, không phải đến 50% thôi, mà xuống cho đầy lòng chúng con như là xuống trên các tông đồ vậy, chứ không phải là chỉ có xuống sơ sơ được. À, cho nên chúng ta phải khao khát để cho Chúa xuống đầy lòng chúng ta, rồi sau đó Chúa đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng ta, để chúng ta yêu Chúa trên hết mọi sự. Thì chúng ta phải có giờ cho Chúa, đúng giờ cầu nguyện, đúng giờ hẹn hò với Chúa là chúng ta dành cho Chúa. Mặc dù lúc đó có football rất là hay, chúng ta vẫn bỏ qua một bên, bởi vì Chúa là trên hết. À, giờ đó có một phim rất là hay, chúng ta cũng sẵn sàng bỏ qua một bên. Giờ đó có một cuộc hẹn một cuộc hẹn đi ăn birthday của ai, nhưng mà giờ cầu nguyện của mình với Chúa mỗi ngày mình xác quyết rồi, không có thay đổi được. À, cái giờ hẹn với người yêu chúng ta có bỏ đâu, huống chi là Chúa của chúng ta. Cho nên cái giờ cầu nguyện của mình không thể nào bỏ được. À, cho nên chúng ta phải xác quyết là xin Chúa đốt lửa kính mến Chúa ở trong lòng của chúng ta, để triệt tiêu những cái tôi ích kỷ của mình, những cái tự ái kiêu căng của mình, và mình lấy con người, lấy tiền bạc, lấy trần gian làm số một, trong khi để Chúa hàng thứ 9, thứ 10 hay là hàng thứ mấy mươi, còn dư giờ thì cho Chúa, không có thì vài phút ban đêm trước khi đi ngủ, còn nhớ Chúa, Chúa nhớ con là đủ rồi. Thì đó là những cái tội mà chúng ta đang nghịch lại, chống lại Chúa Thánh Thần. Chúng ta không ưu tiên một cho Chúa, và chúng ta biết rõ là chúng ta tùy thuộc 100% tuyệt đối mọi cái ở nơi Chúa. Chúng ta không cảm tạ Chúa, chúng ta không sống cái mối dây liên kết mật thiết với Chúa, mà chúng ta liên kết với xã hội, với ma quỷ, với những cái tiêu chuẩn của sự dữ ở trên trần gian này. Và đầu tiên là tiền đâu, đó là cái chính sách của trần gian, dùng tiền bạc để mà điều khiển và làm chúng ta trở nên nô lệ cho tiền bạc. Chúng ta không có dùng nó như một phương tiện, mà dùng nó như một cùng đích, là chúng ta là nô lệ cho tiền bạc. Cho nên rất nhiều người đang phạm cái tội chống lại Chúa Thần ngày hôm nay. Rồi chúng ta xin Chúa sửa lại mọi sự trong ngoài chúng ta, nhưng mà chúng ta nói cái miệng thôi, chúng ta không có thay đổi cái gì hết. Rượu chè thì tiếp tục rượu chè bê tha, nhậu say xưa sáng xỉn chiều say, rồi cờ bạc vẫn cứ đi, ngoại tình vẫn cứ đi, mơ tưởng những chuyện dâm ô trị lạc không có thay đổi, rồi bao nhiêu những cái thói hư tật xấu khác, lỗi cái bổn phận làm cha, làm mẹ, làm con cái, làm một người con của Chúa, chúng ta vẫn không có chịu thay đổi. Và cuối cùng là đầu phục Chúa. Thánh Thần, chúng con cầu xin Chúa Trời, xưa đã cho Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô, là mình đầu phục hoàn toàn Chúa Thánh Thần như các tông đồ và mẹ Maria đã đầu phục Chúa Thánh Thần. Mẹ Maria biết là Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần sẽ tác tạo bào thay Đức Mẹ, cho nên Đức Mẹ đầu phục và Đức Mẹ thưa xin vâng. Và từ đó Đức Mẹ đã mang thai Chúa Giêsu là đầu của thân thể mầu nhiệm, và mỗi người chúng ta qua bí tích rửa tội là chi thể của Chúa Giêsu Kitô. Vì vậy mà mỗi người chúng ta đã nhận Đức Mẹ làm mẹ giáo hội, vì mẹ đã sinh ra cái đầu của thân thể mầu nhiệm, và mẹ đã giúp cho đồng đồ tràn đầy Chúa Thánh Thần. Thì chúng ta cũng cầu xin Đức Mẹ giúp cho chúng ta biết cầu nguyện để đầu phục Chúa Thánh Thần, để Chúa Thánh Thần thay đổi chúng ta hoàn toàn. Và như vậy đời sống của mỗi người chúng ta trở nên nhân chứng cho tình yêu của Chúa ở giữa trần gian này. Còn nếu không, thì không có sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ theo cái trào lưu của xã hội, cái nền văn hóa của sự chết. Chúng ta sẽ chạy theo tiền bạc, danh vọng, lạc cố của trần gian, sẽ chạy theo lời khen tiếng chê của người đời. Người ta có xe đẹp, mình cũng phải có cái xe hơn người ta. Người ta có nhà đẹp, chúng ta phải có cái nhà to hơn người ta, đẹp hơn người ta. Và cuối cùng, chúng ta cắm đầu để đi làm mà chạy theo những cái trào lưu đó. Rồi cả cuộc đời chúng ta ký sổ nợ cứ 30 năm hoài. Rồi khi đi làm không nổi nữa cũng lê lết mà đi làm, nếu không thì mất nhà, mất xe. Thì nguyên cái đó không, chúng ta không biết cái giới hạn của mình, bao nhiêu năm của cuộc đời đi làm, bây giờ mình bao nhiêu tuổi rồi, 50 tuổi mà ký nhà 30 năm, thì 80 tuổi mới trả nhà xong, thì rõ ràng là chúng ta đã đặt bút để đưa cái còng số 8 còng chúng ta lại, xích chúng ta lại trong cái việc đi kiếm tiền và phục vụ cho cái ngu dại của mình, với những cái danh vọng hảo huyền của trần gian, rồi nhà của Mỹ 20-30 năm là hư rồi, không có sửa nó thì nó hư rồi, và chúng ta chết chúng ta cũng bỏ lại cho trần gian. Tội gì chúng ta làm nô lệ cho tiền bạc như vậy? Chúng ta không biết giới hạn của nó. Chúng ta không có ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để chúng ta lựa chọn ý muốn của Chúa và sắp xếp cuộc đời chúng ta là những người con được Chúa Giêsu cứu chuộc. Thì cuộc đời của chúng ta sẽ đi về đâu đây? Sống đã khổ và chết còn khổ hơn nữa vì đời đời ở trong hỏa ngục. Cho nên Chúa mời gọi chúng ta ngày hôm nay lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta khao khát xin Chúa Thánh Thần đến ban cho chúng ta ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn lo liệu và can đảm sống lời Chúa để biết đâu là ý Chúa và thực hiện ý muốn của Chúa, biết kính sợ Chúa và có một tâm hồn đạo đức yêu mến Chúa trên hết mọi sự để cuộc đời của chúng ta như các tông đồ là những người dám sống lời Chúa bằng chính đời sống của chúng ta ngay trong gia đình của chúng ta trước tiên và làm cho tất cả gia đình chúng ta cùng một nhìn một hướng. Hướng đó là chân thiện mỹ, là lời chân lý của Chúa, là một tâm tình với Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần là linh hồn của giáo hội nối kết tất cả chúng ta lại với Chúa Giêsu, nối kết cả gia đình chúng ta lại với Chúa Giêsu. Còn bao lâu chúng ta làm gương mù, gương xấu cho con cái của chúng ta thì Chúa Giêsu nói trong Matthew chương 18 là cột cối đá vào cổ của người đó thả xuống biển thì hơn. Nếu làm gây gương mù, gương xấu cho những kẻ bé mọn. Mà những kẻ bé mọn đó chính là con cái của chúng ta, chính là người thân của chúng ta, chung quanh chúng ta thôi. Cho nên hơn bao giờ hết, chúng ta phải để Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta và làm nhân chứng cho tình yêu của Chúa ở giữa trần gian này và để Thánh Thần của Chúa thực sự hướng dẫn từng người trong gia đình mỗi người chúng ta. Và giờ đây xin mời tất cả chúng ta cùng tuyên xưng, cùng cầu nguyện xin Chúa thương xót chúng ta và ban cho chúng ta được tràn đầy Thánh Thần tình yêu của Chúa nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.